Dễ thích nghi, chóng hòa nhập. Có thể nhận biết rõ tính cách của người dân địa phương trong nước. Chẳng hạn, người Nghệ An bất khuất, vô ý, bày choa nỏ sợ thằng mô. Người Hà Nội thanh lịch, chẳng thơm, cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch, cũng người Tràng An. Người Huế thâm trầm kín đáo, con sông dùng dằng, con sông không chảy. Sông chảy vào lòng, nên Huế rất sâu. Thơ Thu Bồn. Người Nam Bộ bộc trực, phóng khoáng, vô tư. Biết sống đến mai, để củ khoai đến mốt. Người Trung Trung Bộ, Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay co, Bình Định hay lo. Tuy vậy, có một điều rất hiển nhiên là dù sinh ra và trưởng thành ở một vùng quê nào đó, các tính cách cơ bản đã định hình. Nhưng khi vì sinh kế phải đi làm ăn xa, người Việt sẵn sàng thích nghi ngay với tác phong, nếp sống, lối sống vùng đất mới. Tính cách, nếp sống người Huế vốn định hình rõ nét từ giọng nói, dáng đi, cách thức ăn uống, nề nếp gia đình, vui chơi giải trí. Cái gì cũng nhẹ nhẹ, dịu dàng, không ồn ào phô trương, không vội vã quyết liệt. Thanh niên Huế bao đời nay có một thú vui tà tà dạo phố bằng cách thả bộ, đi xe đạp hoặc xe máy cũng thế. Dạo quanh một vòng, rồi tìm một nơi thoáng đãng có bóng mát, ngồi uống cà phê, ngắm sông Hương chảy lững lờ và những con thuyền nhẹ nhàng trôi. Người thanh niên Huế cảm thấy cuộc đời có một nét thú vị kỳ lạ. Nhưng cách sống này giết bao nhiêu thì giờ, tiền bạc của họ bên quán cà phê. Có nhiều người uống cà phê, tán chuyện gẫu từ sáng đến trưa, rồi lại từ chiều đến tối. Có một triết lý sống ung dung, trung dung trong một bộ phận người Huế tồn tại song hành với lối sống vô vị. Giết thời gian một cách vô tư vì chưa có mục tiêu, mục đích sống hay hành động. Nhưng thanh niên Huế khi vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tư nhân trong nước, công ty nước ngoài, thì ngay lập tức họ thích nghi với lối sống và làm việc ở đó. Tranh thủ, hối hả, cạnh tranh quyết liệt và đúng giờ. Quý thì giờ như vàng. Ai không thích nghi nổi thì buộc phải đi nơi khác hoặc quy hồi cố hương. Những người bà con ở quê vào thăm khó lòng gặp họ nếu không liên hệ trước. Mặc dù vậy, họ vẫn giữ tình cảm gia tộc, đồng hương đậm đà, cũng như những nét riêng Huế, từ ăn mặc đến vui chơi, viết báo, làm thơ, chơi cây cảnh. Đó là thích nghi hoàn cảnh để sống, nhưng không đánh mất bản sắc của mình. Tuy nhiên, rất dễ nhận ra những người Huế đang dần đánh mất bản sắc khi không dám giữ nguyên giọng Huế trong giao tiếp với người Sài Gòn, Hà Nội. Người Huế rất tự hào về một phụ nữ trí thức Huế, tinh thông ngoại ngữ và khôn ngoan, bản lĩnh trong ngoại giao, trước mọi cường quốc. Nhưng bao giờ và ở đâu cũng giữ giọng Huế, đó là bà Tôn Nữ Thị Ninh. Người miền Bắc trước năm 1975 không thích lễ bái rườm rà, giao tiếp nhiều thế hệ gia đình như ở Huế. Mâm cơm gia đình của họ tuy ngon và đầy tính khoa học, văn hóa, nhưng họ cũng ớn kiểu làm mâm cơm gia đình của người Huế, nhất là mâm cơm đãi khách, mâm cổ cúng, quá chi ly, quá chi tiết, rắc rối, rườm rà, hoa hòe, hoa sói. Nhưng những người phụ nữ Bắc, kể cả Hà Nội, vào làm dâu xứ Huế, sau chừng vài năm, đã có thể thích hợp được với kiểu cách nấu ăn của phụ nữ Huế. Sau chừng chục năm, thì khó nhận ra họ là người Bắc nếu không nghe giọng nói. Từ nói năng, giao tiếp, đến lễ bái đền chùa, cúng dỗ tổ tiên, tham dự lễ cưới, đám ma, vân vân, họ nhanh chóng thích nghi và Huế hóa từ lúc nào, và họ tự hào về điều đó. Người Nghệ Tĩnh xưa thường bị dân Kinh Thành, thời nhà Hậu Lê, coi thường, thì cũng chính dân Nghệ An có nhiều người đỗ đại khoa, nhiều đại quan, danh tướng danh thần trên đất Bắc, Ma Cát, Sĩ Phu Bắc Hà phải kính nể. Họ hòa nhập lối sống thanh lịch của người Tràng An một cách tự nhiên như không, nhưng vẫn giữ nền nếp, phong cách, tính cách. Bản chất đặc trưng xứ Nghệ Tĩnh, kiên cường, bộc trực, bản lĩnh, mưu lược, thủy chung, tình nghĩa và đôi khi hơi cực đoan trong tính cách, hành động và sòng phẳng trong quan hệ. Sự nhanh chóng thay đổi phong cách, thói quen trong lối sống, nếp sống để thích nghi hoàn cảnh mới của người Việt ta còn thể hiện rõ ở Việt Kiều. Những người thành đạt và có tên tuổi ở các nước phát triển nhờ vào trí tuệ, tài năng và bản lĩnh sống, khả năng thích nghi, đó là những vốn quý của dân tộc ta. Và lòng họ luôn khắc khoải nỗi nhớ quê cha đất tổ, luôn muốn cống hiến tài năng trí tuệ, tiền của cho công cuộc xây dựng đất nước. Trong kháng chiến chống Mỹ, Hội Việt Kiều yêu nước Pháp và các nước phương Tây đã góp phần lớn vào công cuộc kháng chiến, được đảng, nhà nước, nhân dân ghi nhận, tuyên dương. Sau năm 1975, vì hoàn cảnh sống khó khăn, nhiều người vượt biên sang Mỹ, Úc, Canada, Pháp. Nhưng khi đã ổn định công việc, có thu nhập, họ lại tích góp tiền bạc gửi về cho người thân, đóng góp cho họ tộc, làng xã, xây đình chùa, miếu gạo, nhà thờ họ, trạm y tế, trường học, đường xá. Đó là vốn quý của lòng yêu nước, yêu đồng bào, quê hương, tình cảm cộng đồng và gia tộc của người Việt ta. Phạm Xuân Phụng. Ai sai để một người sai? Nhân chi sơ, tính bản thiện. Bản tính thiện của con người không phải là duy nhất và thường trực, mà còn có cả tính ác, gian manh, hung bạo và muôn vàn thói hư tật xấu. Một nhà văn Pháp nói, trong con người có một con thú, thỉnh thoảng nó lại chồm lên. Vì vậy, phải luôn cảnh giác với nó. Người và con, thiện và ác trong con người nhìn bề ngoài khó mà biết. Nó chỉ bộc lộ trong những trường hợp cụ thể qua cách hành xử. Bởi thiện và ác, xấu và tốt là vô hình, là hai mặt đối lập cùng song song tồn tại. Khi cái thiện nổi trội thì sẽ ác đi cái ác. Ngược lại, khi cái ác nổi lên thì cái thiện sẽ bị suy giảm. Nhớ lại một câu chuyện cách đây đã mấy chục năm do mẹ vợ tôi, quê ở Nghệ An kể. Tuy chẳng được học hành gì, nhưng bà thường răn dạy con cháu bằng những câu chuyện thực tế. Dù con cháu bà hầu hết là những người thành đạt, có học vị tương đối cao và đã lớn tuổi. Bà kể, năm đó, có một gia đình làm mấy gian nhà gỗ nên mướn một cánh thợ mộc về làm. Trước đây, làm nhà không khoáng gọn như bây giờ, mà chủ yếu là làm công nhật và gia chủ nuôi cơm thợ. Cánh thợ để ý, thấy mấy hôm nay bà chủ đi chợ mua những con cá thu rất to về rán rồi kho. Mùi cá kho tỏa ra thơm phức, nhưng hôm nào dọn cơm cho thợ ăn cũng không có món cá thu. Cánh thợ thấy gia đình bủn xỉn nên đã bàn nhau trả đũa bằng cách gỡ đầu ngọn hai cây cột cái xuống dưới, gốc quay ngược lên. Dân gian thường có quan niệm rằng nếu cột, nhất là cột cái bị trở đầu lộn ngược thì gia chủ sẽ bị hại về nhiều mặt. Hai cây cột được đẽo và bao tròn nên chủ nhà chẳng biết đâu là gốc, đâu là ngọn mà chỉ biết tin vào thợ. Đến ngày giáp Tết, tuy nhà chưa làm xong, nhưng thợ xin phép gia chủ về quê ăn Tết. Đợi ra giêng sẽ quay lại làm tiếp. Trước khi thợ ra về, bà chủ nhà đưa cá thu kho khô đã gói sẵn trong các mo cao, biếu mỗi người một gói, đem về làm quà để gia đình ăn Tết. Vì quê của cánh thợ ở miền ngược, không mấy khi được ăn loại cá ngon của biển. Lúc này, cả toán thợ đều lặng đi, không ai nói một lời nào. Ăn Tết xong, khi trở lại làm tiếp, cánh thợ tự góp tiền, lặng lẽ mua hai cây gỗ để thay hai cây cột, trước sự ngỡ ngàng của gia chủ. Kể xong, Mẹ tôi chỉ nói một câu một mạc: "Các con ạ, ai sai để một người sai." Cổ nhân đã dạy: "Sinh sự thì sự sinh, ở hiền thì gặp lành, hại nhân nhân hại." Trong truyện Kiều có câu: "Thiện căn bởi tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài." Muốn có chữ thiện và chữ tâm thì phải tu dưỡng, bởi tu thân là biện pháp hữu hiệu để tâm đức luôn được trong sáng. Trong 14 điều được coi là lời dạy của Phật, thì điều thứ nhất là: kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Khổng Tử có câu: "Nhất nhật tam tỉnh ngô thân." Một ngày ba lần tự xem lại mình. Ngày nay, nhiều thói hư tật xấu vẫn tồn tại và có chiều hướng gia tăng, nhưng cái thiện, cái tốt vẫn là chủ yếu, chủ đạo trong mỗi con người và trong toàn xã hội. Cả nước đang xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, xây dựng xã hội học tập, xây dựng làng, xã văn hóa, gia đình văn hóa, nên chúng ta có đủ cơ sở để loại trừ dần những thói hư tật xấu, xây dựng và nâng cao chất lượng sống và phẩm chất tốt đẹp của con người. Nguyễn Xuân Tính. Có một thứ phí. Có nhiều loại phí, nào là học phí, viện phí, giao thông phí, thủy lợi phí. Có làng, người dân phải đóng đến 22 thứ phí. Song tôi dám chắc, ít ai biết cặn kẽ một loại phí mà theo tôi là đáng lo nhất. Trước hết, nói qua về cái sự dốt ta thường nghe. Nói nôm na, dốt là kém hiểu biết, thiếu thông tin, hiểu sai, ngộ nhận. Có khi xử lý thông tin chậm hoặc tính quẩn. Chiều hôm qua, tôi thấy mình ngu thậm. Tình cờ, thấy mớ cà rô đồng tươi, nhảy đành đạch của bà cụ ven đô. Đòi 6.000 đồng, mình chỉ cò kè mặc cả 5.000 đến 5.500 đồng. Bước được vài bước, một bà về hưu nhanh chân nẫn ngay sau khi trả đúng giá. Thứ đặc sản này đúng ra phải 10.000 đồng. Của quý hiếm mà một nhà báo trẻ rất tinh nhạy viết rằng: "Gì chứ, người Việt mình hầu như chẳng bao giờ tự nhận mình là dốt, trừ những phút sáng suốt tỉnh táo đột xuất hay phê say say." Có bao loại dốt. Loại 1, vì y tờ, mù chữ, thất học. Loại 2, vì tự thấy mình dốt. Loại 3, vì cứ tưởng mình giỏi nhất thiên hạ. Một nhà minh triết nói: "Càng học, càng biết nhiều, càng thấy mình dốt." Dốt có thể do nhiều căn nguyên khách quan cũng như chủ quan. Vì chưa có một công trình khoa học nghiêm túc nào khảo sát cái dốt của con người, ngoài một vài chỉ số IQ thông minh hay xúc cảm của người mình, nên tôi không dám bàn thêm. Chỉ nhớ mãi chuyện cười hiện đại, đếm bằng chân. Một cậu quý tử đi học về khoe mẹ: "Hôm nay con đếm bằng chân." "Sao bằng chân mà không bằng đầu?" bà mẹ hỏi lại. "Vì đếm bằng ngón tay hết 10 ngón không đủ, phải đếm bằng ngón chân." Đã lười nghĩ hay nói cho có mùi văn, người Việt mình lại hay ngẫm nghĩ, lại còn nhiều lúc nghĩ xa xôi, xa xăm, như một nữ văn sĩ nước ngoài nhận xét: "Ngày xưa và nay mai, ít khi chăm chú nghĩ thấu đáo đến cái hiện tại, cái hôm nay, lúc này, ở đây, bây giờ. Nghĩ để làm thay vì nghĩ, mộng mơ và nghĩ, hoài niệm. Tôi có cô cháu gái ngoan, giỏi, xinh, chỉ vì nghĩ quá xa xôi nên không dám xe duyên với anh chàng chỉ hơn tuổi chút đỉnh. Nhỡ nấy chết trước, mẹ con cháu bơ vơ xứ người thì bám phiếu vào đâu?" Nghe vậy tôi suýt ngất. Thận trọng, cân nhắc, tính toán kỹ quá cũng mất thời cơ. Ai trong đời chẳng có lần dốt. Nhưng dốt lâu, dốt đặc, cái gì cũng biết lơ tơ mơ, hay cứ tưởng mình là giỏi, là nhất thiên hạ, chẳng cần học, cần hỏi, cần tư vấn, lại dấu dốt, thì dốt phí, phải trả giá đắt khôn lường. Sao la?
Ít hiểu mình, hiểu người.
Nếu như Viện Nghiên cứu Xã hội Mỹ từng đưa 10 đặc điểm tính cách của người Việt mình khá trúng thì, ngược lại, chúng ta ít hiểu biết về người khác. Nói chung, chúng ta ít hiểu mình và hiểu người. Ngay cả nhìn nhận những xấu xí cũng chưa thật thà. Ít hiểu và chưa thật thà khiến chúng ta, nếu không cẩn thận, sẽ ngày càng bị bỏ lại phía sau những cuộc chơi lớn, bị knock out tại sân nhà. Thử điểm qua một vài tật khác nữa. Thiếu kiên nhẫn. Điều đầu tiên là việc đa số không có thói quen xếp hàng, không đủ kiên nhẫn để xếp hàng. Đó có lẽ là nguyên nhân số một khiến luôn có hiện tượng tắc đường, tắc ngõ. Cũng là nguyên nhân khiến cho sự chen lấn, xô đẩy khi đi xe buýt, lúc đợi làm công chứng. Dường như ai ai cũng bận rộn tới độ không thể nhường cho kẻ khác. Nhiều khi không thể đợi cả đèn xanh đèn đỏ. Không phải người mình có chí tiến thủ nên cứ phải vượt lên hàng trước một cách vô kỷ luật. Vấn đề là cái tôi bị dồn nén và bộc phát không đúng cách. Đáng lẽ ra, cái tôi ấy phải được tự do thể hiện những suy nghĩ của mình, kể cả việc suy nghĩ ấy ngô nghê đi chăng nữa, ngay từ khi học vỡ lòng. Ngược lại, chúng ta được dạy dỗ theo kiểu phải tôn trọng số đông, trong khi trái tim và khối óc thực sự không muốn như vậy. Tôi không biết. Đây là câu mà người Việt thích nói nhất. Có vẻ ai cũng bận suy nghĩ rất nhiều thứ. Tỉ như bao giờ nước mình có tàu lên sao Kim, sao Thổ. Nhưng khi được hỏi bất cứ điều gì, câu trả lời trước nhất hẳn phải là tôi không biết. Bắt đầu từ việc vô trách nhiệm ngay với sự nghĩ của mình. Tất cả mọi thứ đều có thể vô trách nhiệm được cả. Hiếu học nhưng chỉ là học lỏm. Quả thật, người Việt ta có thói quen đi đâu cũng quan sát và học hỏi. Tuy nhiên, cái sự học này thật là ABC. ABC ở chỗ không bao giờ bỏ công, bỏ của ra học một cách bài bản. Học theo kiểu à ừ, nghĩa là cái gì cũng biết sơ sơ, qua qua. Hỏi sâu một chút là y như rằng tịch. Cái sự học luật mà tôi đang theo đuổi mới thê thảm. Mỗi anh là một bộ luật. Anh đi Nga về cho rằng luật nước Nga là nhất. Anh đi Pháp bảo luật Pháp vĩ đại. Có hỏi tận tình, có khi cả hai anh nói trên đều không hiểu rõ cái sự nhất ở đây là gì. Trong khi đó, sự học cứ thế truyền nhau mãi, học lõm của học lõm. Cuối cùng, sư tổ của cái học lõm ấy nghe lại bài giảng của chính mình cũng không hiểu là mình muốn nói gì. Cũng tựa như dịch sách từ tiếng Nga trong khi nguyên bản là tiếng Anh. Cái chuỗi phiên dịch Anh, Nga, Việt đến tới người đọc không hiểu đó là thứ hầm bà lằng gì nữa. Nhầm lẫn giữa chữ nhẫn nhịn và nhẫn nhục. Nhẫn là để giữ cái hòa khí, để đứng thẳng, chứ không phải cái sự nhục để cúi đầu. Sự nhẫn nhục đi đôi với cái gọi là dĩ hòa vi quý. Đấy không phải là chữ nhẫn. Đấy là sự hèn nhát ngay cả trong tư tưởng. Điều này thật đáng sợ. Nhầm lẫn giữa câu hỏi và câu trả lời. Tôi để ý thấy, ở nhiều hội thảo, người hỏi thường hỏi dài hơn cả câu trả lời của diễn giả. Người hỏi dường như muốn trả lời luôn cho câu hỏi của mình vậy. Người này làm mất rất nhiều thời gian của thính giả, không tôn trọng thính giả. Trong khi hỏi cũng là một nghệ thuật. Hỏi ngắn gọn, đúng trọng tâm cần hỏi. Đưa người được hỏi vào thế phải động não và phải trả lời sát với sự thật. Hàng Sĩ Huy. Bình thường hóa những chuyện không bình thường. Có những thói quen xấu, không phù hợp với cuộc sống hiện đại, hoặc ít mang lại hiệu quả, nhưng được lặp đi lặp lại nhiều lần, đến mức trở thành bình thường. Xin nêu vài trường hợp. A. Trong hội họp. Các cuộc họp, hội nghị thường khai mạc chậm giờ. Mặc dù giấy mời họp nào cũng ghi khai mạc lúc x giờ, y phút và yêu cầu dự họp đúng giờ. Thế nhưng, nếu ghi 7 giờ, thì 7 giờ 30 hoặc 8 giờ mới khai mạc. Người tổ chức họp trừ hao từ 30 phút đến 1 giờ. Người dự họp đến muộn thành thói quen, trở thành chuyện bình thường. Chỉ những người đến đúng giờ theo giấy mời là chuyện lạ. Đầu buổi đông đủ để điểm danh, nhận tài liệu. Giữa và cuối buổi vắng dần. Khai mạc bao giờ cũng trễ, còn kết thúc không hẹn trước. Có cuộc họp kéo dài đến 12 giờ 30 với lý do họp xong chiều nghỉ luôn. Nếu mời họp một ngày thì coi như một buổi. Mời hai ngày, chỉ họp một ngày. Người ta làm kế hoạch như vậy để xin kinh phí. Cách thức tổ chức họp thường giống nhau. Phát tài liệu cho người dự họp. Chủ trì đọc tài liệu đã phát. Người họp dò theo tài liệu. Giống kiểu dạy tập đọc cho học sinh tiểu học. Trong khi người nói chuyện, người đọc báo, người tranh thủ giải quyết công việc cơ quan, ít ai chịu khó theo dõi. Kết thúc bao giờ cũng thành công tốt đẹp. Nhiều cuộc họp vô bổ, không mang lại kết quả gì cho người họp cũng như người dự họp. Có người ra khỏi phòng họp, quên luôn nội dung cuộc họp. Ai hỏi thì trả lời, đã có trong tài liệu. Nếu bí mật đặt camera, quay lại cảnh phòng họp sau đó chiếu lại cho mọi người xem, sẽ thấy nhiều chuyện đáng buồn. Chính phủ có nhiều quy định về hội họp, nhưng xem ra chuyển biến còn chậm. B. Bệnh hình thức. Tôi từng dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Ở một thôn có trên nửa vạn dân, trừ người già và trẻ em, còn khoảng trên 2.000 người, trong độ tuổi cần dự lễ. Chiều hôm trước, ban nhân dân thôn đi từ đầu thôn đến cuối thôn, dùng loa thông báo, mời nhân dân sáng mai đến dự lễ. Riêng cán bộ, công chức cư trú tại thôn được ưu ái, mời bằng giấy mời. Đến dự lễ khoảng 130 đến 150 người, trong đó phần lớn là cán bộ, công chức nhà nước tại chức. Những người được mời bằng giấy. Cán bộ hưu trí, còn nhân dân, chỉ vài chục người, chủ yếu là các cụ lớn tuổi. Nhân dân lao động, lực lượng đông đảo nhất, cần được quan tâm nhất, chỉ có mấy người. Ban tổ chức vẫn làm đầy đủ thủ tục, cũng văn nghệ chào mừng, cũng vận động đóng góp cho người nghèo, và vẫn được đánh giá thành công tốt đẹp. Báo cáo gửi lên cấp trên, đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Có người nói vui tổ chức kiểu này và đổi tên thành ngày hội đại đoàn kết toàn quan chức. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, làm thay đổi bộ mặt khu dân cư. Điều đó không thể phủ nhận. Nhìn vào kết cấu hạ tầng, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thì thấy rõ. Không cần cổng chào, vẫn biết làng nào là làng văn hóa. Thế nhưng, hiện nay, thôn, làng, bản, khu phố nào cũng xây cổng chào văn hóa. Năm này, đạt danh hiệu gì thì ghi làng văn hóa. Nếu năm sau không đạt, phải xóa và theo bằng khẩu hiệu, quyết tâm phấn đấu đạt làng văn hóa. Năm sau nữa, phấn đấu đạt, lại xóa khẩu hiệu đó và thay bằng làng văn hóa. Cứ thay đi, thay lại, tốn kém không ít tiền. Chưa nói, mỗi lần thay bảng, gây ách tắc giao thông, mất một vài ngày. Nhiều đoạn đường hẹp, phải xe lấn vào lòng đường. Lái xe, không làm chủ tốc độ, đâm vào trụ cổng chào văn hóa, gây tai nạn. Tiền xây cổng chào, quyên góp của nhân dân. Làng nhiều người nghèo, đóng góp không đủ. Cán bộ làng có sáng kiến vận động quan chức nhà nước, đảng viên đang cư trú trong làng gương mẫu đóng góp. Chi phí xây cổng chào hết trên 10 triệu đồng. Lễ khánh thành được tổ chức hoành tráng, chi phí trên 1 triệu. Trong khi trụ sở làm việc của ban nhân dân thôn chưa có, phải mượn tạm một phòng của trường tiểu học. gây khó khăn cho công dân khi có việc phải gặp cán bộ của làng. Bệnh hình thức đã gây ra nhiều lãng phí. Linh Hương.
Dì cũng cười.
Học giả Nguyễn Văn Vĩnh từng viết bài nghị luận xét tật mình, đăng trong Đông Dương tạp chí, trong đó có phần nói về cái tật dì cũng cười. An Nam ta có một thói lạ là dì cũng cười. Người ta khen cũng cười, chê cũng cười. Hay cũng hì, mà dở cũng hì, quấy cũng hì, phải cũng hì, nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang. Có kẻ bảo cười hết cả, cũng là một cách của người hiền. Cuộc đời, muôn việc chẳng qua, là trò phường chèo hết thảy. Không có chi là nghiêm, đến nỗi người hiền phải nhăn mày mà nghĩ ngợi. Nhưng mà xét ra cái cười của ta nhiều khi có cái vô tình độc ác. Thực không có gì tức bằng cái tức phải đối đáp với những kẻ nghe mình nói, chỉ lấy tiếng hì hì mà đáp. Hóa ra, người Việt mình từ xa xưa đã có tật gặp gì cũng cười, dù phải dù trái, hoặc bất cứ ở đâu cũng cứ dùng cái cười đi trước. Có người bảo như thế có tác dụng làm giảm đi những nỗi lo toan, suy tính trong mọi sinh hoạt đời thường, mà cốt chỉ để chan hòa tình nghĩa xóm làng và thê thái nhân tình. Thật ra, lý luận đó chỉ đúng một phần, vì chính cái nụ cười không đúng nơi, không đúng chỗ, chẳng phải đã làm cho dân ta chậm tiếng và bộc lộ rõ cái tính xuề xòa đó thôi sao? Hơn nữa, gặp gì cũng cười còn biểu lộ bản chất bình dân hóa trong mọi hoàn cảnh, là mất thời giờ, tốn công sức, là mất phương hướng, nhất là ở chốn hội họp, nơi tôn nghiêm, nơi làng xã. Bả đâu cười đó thể hiện sự thiếu suy nghĩ, hời hợt. Người ta thuật lại buổi lễ hết sức trang nghiêm tại ngôi nhà thờ nọ. Chẳng may vị linh mục bị vấp vào chân ghế, khiến phải chao đảo, giáo dân cười ầm lên. Hoặc tại buổi lễ cầu siêu ở ngôi chùa nọ, có đông Phật tử đến dự. Chẳng may vị sư bị cây nhang chao nghiêng vào áo cà sa, khiến vị này dùng tay phủi phủi. Thế là rộ lên tiếng cười, phá vỡ bầu không khí trang nghiêm. Hay trong các cuộc hội thảo, hội nghị, chỉ cần cử tọa có vài sơ suất hay vụng về nào đó là tất cả vỡ lên tiếng cười. Cử tọa cứ trình bày thao thao bất tuyệt, còn phía dưới vừa cười vừa to nhỏ rỉ tai nhau chuyện vặt vãnh, nhai kẹo, hút thuốc. Trong nền kinh tế hội nhập hiện nay, người nước ngoài thường nhắc đến Việt Nam đất nước của nụ cười, của sự thân thiện. Nhưng ta nên tách biệt nụ cười đúng lúc, đúng chỗ, đúng sự việc. Nếu không, sẽ là nụ cười vô duyên, là mất cảm tình và gây thất bại trong mọi cuộc giao tiếp. Người Tây Phương hoặc ngay như Nhật Bản, Hàn Quốc rất ít có nụ cười không đúng mục đích, nên dân mình thường cho là họ lầm lì, ít thông cảm với người khác. Vương Hữu Thái.
Sao không dám sống thật? Anh bạn tôi đi dự tiệc về, chui vào bếp luộc cơm nguội. Tôi hỏi,
tiệc sơ sài lắm hay sao? Anh cười, đâu có, thức ăn ê hề, nhưng em không dám ăn no vì phải giữ lịch sự. Em đến muộn, ngồi với toàn khách lạ, mình cứ cúi đầu cúi cổ ăn, người ta cười cho. Có câu, đói cho sạch, rách cho thơm. Ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Đó là đạo lý, phẩm chất tốt đẹp cần gìn giữ. Nhưng câu chuyện của anh bạn tôi lại khác. Nếu không muốn nói là thói xấu cần loại bỏ. Tại sao phải chui vào bếp ăn cơm nguội mà không dám ăn uống đàng hoàng giữa bữa tiệc? Để bụng đói vì sĩ diện hảo. Nghe nói bên Tây, khi ăn không hết, họ gói lại mang về. Còn Việt Nam ta, tiếp khách, chủ nhà cố dọn thật nhiều món để tỏ ra mình sang trọng. Còn khách, cố ăn ít để tỏ ra không cần đến miếng ăn. Kết quả là bụng thì đói, mà thức ăn đổ đi. Thói xấu tạo ra sự lãng phí.
Đáng buồn hơn từ chuyện ăn lây sang chuyện đối nhân xử thế. không dám sống thật với con người của mình, không dám thể hiện quan điểm của mình, nói một đàng, làm một nẻo. Câu chuyện trên chắc ai cũng đã từng gặp, nhiều người đã phê phán. Tôi muốn ghi lại để chúng ta cùng suy nghĩ. Thùy Hương. Cho và nhận. Sau khi đọc chuyên mục Thói hư tật xấu người Việt, tôi chợt nghĩ đến bệnh sĩ của người Việt chúng ta. Sĩ, một phần thể hiện lòng tự trọng, nhưng ở khía cạnh lạm dụng. Có những cái sĩ chỉ làm khổ nhau. Một, trong quán ăn, chợt gặp người quen, tay bắt mặt mừng, cùng mời nhau đánh chén. Ăn xong, cả hai tranh nhau trả tiền, vì sĩ. Hoặc gặp người quen, tuy chỉ mời xã giao, nhưng người nào ăn xong trước. Đứng dậy rút ví, trả tiền luôn cho cả người ngồi ở cái đằng xa xa, nếu không cảm thấy áy náy, nhớ người ta, nghĩ mình, keo xỉn. Khi tôi mời một người bạn đi ăn sáng ở gần cổng cơ quan, anh xua tay rủ đi chỗ khác. Ăn gần cơ quan phiền lắm, gặp nhiều người quen. Một là phải trả tiền hộ, hai là họ phải trả tiền hộ mình, mất ngon. Trong bữa cổ, để thể hiện ta quan tâm đến người khác, chứ không cắm đầu ăn một mình, có người xoay ngược đầu đũa, gấp như phân phát cổ cho mọi người trong mâm. Khổ cho người nào răng thưa, răng giả, được gấp miếng thịt, không trúng ý mình, thì cứ thế mà nhìn. Nếu trót ăn vì nể, rồi xin cái tâm xỉa cho đỡ vướng, thì ngại người ta bảo mình. Mới đầu bữa thôi, đến ăn cũng không được tự do. Đó là tình trạng yêu quý nhau ở nhiều bữa cổ. 2. Tôi nhớ câu chuyện về món quà của thầy giáo người Pháp dạy chúng tôi thời sinh viên. Hồi ấy, thầy giáo viên tình nguyện sang Việt Nam dạy học. Trong dịp thầy về nghỉ phép trở lại Việt Nam, lũ sinh viên chúng tôi ngay trong buổi đầu đã hỏi: quà cho chúng em đâu? Thầy giáo chỉ vào trái tim mình và nói: tôi chính là món quà của các bạn. Tất cả ồ lên tiêu nghỉu. Bài học của thầy hôm ấy là câu chuyện kể về chuyến đi du lịch của gia đình mình trong kỳ nghỉ. Những thói quen và tập tục, cách ứng xử ở địa phương nơi thầy đến. Chúng tôi, những sinh viên ít có điều kiện đi nhiều nơi, đã ghi chép như một bài học tích lũy trong kiến thức về nghề du lịch của mình sau này. Du lịch là thói quen và sở thích của nhiều người dân ở các nước bạn. Mục tiêu đi du lịch nói chung là khám phá những vùng văn hóa mới. Thư giãn có rất nhiều kiểu du lịch. Thực tế, đời sống của người Việt ta mới mon men đến nhu cầu giải trí đó. Một tâm lý làm nhiều người ngại đi xa là phải mua quà, nhất là những chuyến đi do cơ quan tài trợ. Người được đi lo ngay ngáy việc mua quà biếu người nọ, người kia. Trong chuyến đi, chẳng còn tâm trí đâu để ý văn hóa, bản sắc thế nào, mà chỉ chăm chăm xem có thứ gì rẻ mua về làm quà. Chẳng biết khi đi xa, về không có quà phân phát cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp thì ê mặt, bị coi là kẹo kéo. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Muốn kể chuyện gì hay trong chuyến đi thì hãy có một món quà cho anh em đã. Có lẽ chính tâm lý lo quà chu đáo cho mọi người trong khi bản thân mình chưa đủ điều kiện nên không phải ai cũng hứng thú với chuyến du lịch dù được bao cấp. Và người nhận quà cũng có rất nhiều kiểu. Người thông cảm bảo, nghĩ đến bạn là quý hóa rồi. Người ích kỷ thì bảo, quà thế cũng mua. Quà cho người này mà nhớ quên người kia, lập tức bị nghĩ là nó khinh ta. Người đi xa về đã mệt, nhưng đôi khi mệt hơn vì phải phân phối quà thế nào cho hợp lý mà không bị mất lòng người này, người kia. Nỗi lo ấy cũng bị liệt vào bệnh sĩ của người Việt chúng ta. Bệnh sĩ này có cái hay mà cũng có cái dở. Thu Hà. Sĩ. Có dịp về quê, mới bước tới cổng làng, đã thấy choáng vì cảnh tượng đập vào mắt. Nghĩa trang ở đây còn lớn và sang hơn thành phố. Lại thấy hoài nghi lời cha mẹ. Quê mình nghèo lắm con ơi. Đi vào trong làng, lại thấy hình như cha mẹ nói đúng thì phải. Vẫn còn nhà tranh vách đất. Vẫn còn con trâu đi trước, cái cày theo sau. Con người chạy loan từng bữa, thấy chua chát làm sao. Mới biết, dù nhà nghèo hay giàu, đủ ăn hay thiếu thốn, đều phải xây lăng mộ cho ông bà thật hoành tráng, thì họ khác mới nể. Chẳng biết cái nể đó lớn hay nhỏ, nhưng con cháu phải làm như vậy mới có thể thịnh vượng được. Nhẩm tính sơ sơ, một cái lăng thuộc hàng được con mắt cũng tiêu không dưới 50 triệu đồng. Với số tiền này, đáng bằng thu nhập bình quân của hai nhà nông một năm. Tôn thờ tổ tiên, ông bà là đức tính tốt của người Việt Nam. Nhưng phải làm thế nào? Chẳng vì cái lăng mộ to, đẹp, trong lúc con cháu lại chạy ăn từng bữa, hẳn tổ tiên có vui. Nó thể hiện cái hiếu hay chỉ là một cuộc chạy đua theo kiểu con gà tức nhau tiếng gáy. Tâm lý ấy là căn bệnh tồn tại khá lâu và đang tiếp diễn trong cuộc sống của người Việt ta. Theo quan điểm bất thành văn, lăng mộ càng to, con cháu được khen. Đám dỗ phải, ba trâu, bảy bò. Được như vậy mới gọi là lớn và mọi người nhìn vào sẽ nể. Ngài cúng dỗ đốt giấy tiền vàng mã nám cả mặt. Nhẩm sơ cũng phải đến tiền triệu. Những năm gần đây, con cháu còn gửi cho ông bà cả nhà lầu, xe hơi, rồi cả điện thoại di động. Ngẫm thử xem, ngày xưa các cụ ở nhà tranh, vách đất, nay thác đi, con cháu cúng những thứ xa xỉ đó, liệu các cụ có thích? Gửi, xe hơi, di động, có biết dùng? Ông cậu tôi quanh năm làm ruộng, nhưng là người hô hào, mạnh bạo nhất trong các cuộc vận động xây lăng mộ cho ông bà. Để mọi người nể, ông lại là người đóng góp khá hơn người ta chút đỉnh. Và cũng vì chuyện này mà nhà ông luôn hụt hặc vì con cháu đi làm thuê tứ hướng, phụ hồ, bán dạo, công nhân, lương chỉ ba cọc ba đồng. Lo cho bản thân còn chưa đủ, huống hồ góp nhau xây cái lăng đáng giá cả hai năm ròng làm công nhân. Dân nghèo, xã nghèo đâu không thấy, nhưng cái ủy ban, trạm xá thì phải xây cho đẹp để ngắm chơi. Một huyện vùng sâu xin được kinh phí tỉnh, xây nhà văn hóa to đùng, ai nhìn vào cũng choáng. Nhưng một số hộ thuộc diện khu phố của thị trấn lại đang thắp đèn dầu hàng đêm. Người dân bức xúc lâu nay vì ông chủ tịch muốn cho huyện khác thấy rằng huyện ông hoành tráng bằng cái vỏ kia. Bệnh viện cũng được tính bằng tiền tỷ, nhưng hễ có bệnh nhân thì chuyển lên tuyến trên. Anh bạn cố vay mượn mua cho được cái điện thoại chụp hình, quay phim, nghe nhạc, vì muốn khẳng định mình. Lương tháng chỉ đủ chi tiêu trong tháng, nhưng ai hỏi tới cũng phải nói cao lên để mọi người không khinh mình. Mua hàng không cần trả giá vì sợ người ta nói mình keo, để rồi về nhà tức hùi hụi vì mua quá hớ. Chúng ta hầu như ai cũng vậy, đặt chữ sĩ lên hàng đầu. Nó sinh ra bao chuyện, lãng phí, lừa dối. Sao không thể sống với bản chất và thực lực của chính mình? Cấn Thị Phương. Vung tay quá tráng. Tốt thợ xây từ quê lên thành phố nhận khoán một công trình tư nhân. Tiền công thấp, lại phải vất vả mới kiếm được. Nhưng họ tự đặt ra cho mình tiêu chuẩn. Ăn sáng xong phải cà phê, thuốc lá, nghe nhạc cho thư thả, tới gần 8 giờ mới làm việc. Đến nửa buổi là phải có tô phở hoặc ổ bánh mì có nhân. Riêng mấy khoản lặt vặt này đã chiếm mất nửa tiền công lao động. Và mặc dù là lao động tự do, nhưng họ cũng cố thưởng cho mình cơ chế nghỉ thứ bảy, chủ nhật. Kể cả khi công việc còn dở dang, bề bộn, chủ yếu chỉ để gặp nhau cuối tuần. Lâu lâu khi chủ nhà cho ứng tiền công một cục, rủng rỉnh, thay vì gửi về đỡ đần gia đình, thì họ nghĩ làm để liên hoan. Hoặc đi karaoke, cắt tóc, gội đầu, cho bỏ công vất vả và biết mùa đời. Cuối cùng, tổng kết lại thì là những người kiếm củi 3 năm, đốt 1 giờ. Cái kiểu ăn tiêu, vung tay quá tráng là một tật rất xấu của đa số. Bản chất của nó là tâm lý muốn hưởng đặc lợi về vật chất, tinh thần vượt quá so với hoàn cảnh, vị thế của mình. Đây phần nào là mầm mống của thói cửa quyền, quan liêu, tham nhũng, hành dân và hệ quả là sự nghèo nàn, lạc hậu. Vũ Xuân Toản.